Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2021, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 15 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói, tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ cắn giữ lâu đài của mình, thì của cả người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tự lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau hai trình thuật, Đức Giêsu dạy các môn đệ cách thức và tinh thần cần có khi cầu nguyện. Thánh Luca kể tiếp về thái độ và phản ứng của dân chúng khi chứng kiến Đức Giêsu trừ một tên quỷ câm, chính là trích đoạn tin mừng hôm nay. Phần đông trong số họ cảm thấy ngạc nhiên, nhóm khác thì nửa tin nửa ngờ, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời, nhằm chứng minh người là đấng từ trời mà đến. Nhưng nổi trội hơn cả là nhóm người ganh tị và xuyên tạc rằng ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Khi những kẻ chống đối Đức Giêsu không thể tìm được cách để ngăn cản người, họ đã rêu rao các quyền năng của người trên quỷ thần là do liên minh với Beelzebul, mà Beelzebul được coi là quỷ vương, kẻ đứng đầu các quỷ. Đáp lại những lời cáo buộc này, Đức Giê-xu đã đưa ra hai lập luận sắc bén. Trước hết, người nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Không một nước nào nội chiến mà đứng vững được. Nếu quỷ vương cho mượn quyền lực của nó để đánh bại chính tay chân của nó, thì nó đã thất bại thực sự rồi. Kể đó, Đức Giê-xu tiếp tục, nếu tôi dựa thế để En-dê-bun mà trừ quỷ, thì còn cái các ông dựa thế ai mà trừ? Vào thời Đức Giê-xu, chính do Thái giáo cũng trừ quỷ, nhưng các Pha-ri-sêu đầu gán cho ma quỷ. Vậy, họ dựa vào đâu mà nói, quyền năng của Đức Giê-xu là do liên minh với quỷ vương? Quý ông bà và anh chị em thân mến, những kẻ chống đối đã cáo buộc Đức Giê-xu dùng quyền năng của quỷ vương mà trừ quỷ, dù rằng chỉ Thiên Chúa và những ai người ban cho mới có quyền ấy. Nhìn hành động của họ, chúng ta chợt giật mình khi thấy bóng hình của mình trong đó, bởi lẽ chúng ta cũng hay xuyên tạc tha nhân nhằm hạ bệ hoặc làm cho họ mất danh dự. Do đó, mượn câu hỏi của Đức Giê-xu hôm nay, chúng ta cũng hãy cật vấn bản thân. Có khi nào chúng ta nghĩ xấu về người khác hay chưa? Có khi nào chúng ta cố ý gán ghép điều xấu cho người khác hay chưa? Có khi nào trong những lúc trả dư tù hậu, chúng ta lặp đi lặp lại những câu chuyện xuyên tạc ác ý, những tiếng đồn tai hại cho người khác hay chưa? Vì thế, mỗi lần chứng kiến những việc tốt điều lành của người khác, hãy thành tâm khen ngợi tài năng của họ, đừng để tính kiêu ngạo ghen tương làm mờ mắt khiến chúng ta khinh thường hoặc phủ nhận những gì họ đã làm. Lạy Chúa, xin đừng để thói ganh ghét tị hiềm cùng những lời vu khống xuyên tạc khiến chúng con đánh mất chính mình, đánh mất anh chị em của chúng con. Nhưng phải biết dùng lời hay ý đẹp mà xây dựng cộng đoàn. Amen.
Một lời nói có lúc trở thành nguồn sức mạnh để nâng đỡ anh em vượt qua đêm tối. Xin cho con nếu nói một lời mang ơn phú, lời Chúa tha cảm thông hiền hòa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin giáo hội tại Pháp. Đức Thánh Cha đau buồn vì phúc trình về các vụ lạm dụng tại Pháp. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Công giáo tại Pháp. Ngài nghĩ tới các nạn nhân và phó thác cho Thiên Chúa Dân Chúa tại Pháp. Sáng ngày 5 tháng 10 vừa qua, như đã thông báo trước, phúc trình điều tra về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục tại Pháp trong vòng 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020, gọi là phúc trình CIASE, đã được công bố. Theo đó, có 216.000 vụ lạm dụng. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha đã được thông báo về việc công bố phúc trình CIASE nhân dịp cuộc gặp gỡ trong những ngày trước đây với các giám mục Pháp về Roma thăm Tòa Thánh. Nay với sự đau lòng, Ngài được biết nội dung phúc trình. Đức Thánh Cha nghĩ tới trước tiên các nạn nhân với sự đau buồn vô biên vì những vết thương của họ và biết ơn vì họ đã có can đảm tố giác. Ngài cũng nghĩ đến giáo hội tại Pháp để sau khi ý thức về thực tại kinh khủng này và hiểu với đau khổ của Chúa vì các con cái dễ bị tổn thương nhất của người, giáo hội có thể khởi sự con đường cứu chuộc. Qua kinh nguyện, Đức Thánh Cha phó thác cho Thiên Chúa Dân Chúa tại Pháp, đặc biệt là các nạn nhân. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ và an ủi, và để trong sự công bằng, giáo hội Pháp có thể thực hiện phép lạ chữa lành. Sau 32 tháng làm việc, Ủy ban độc lập về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội tại Pháp đã công bố phúc trình trong cuộc họp báo tại Paris. Hiện diện trong việc này cũng có Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Celestino Migliore, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Nữ Tu Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ Pháp và cả các nạn nhân. Ông Jean-Marc Sauvé, Chủ tịch Ủy ban đã giới thiệu vắn tắt, nhắc đến một bức thư của nạn nhân, cảm ơn vì công việc khẩn trương của 21 thành viên của Ủy ban. Phúc trình dài 485 trang, cộng với hơn 2.000 trang phụ trường. Theo đó, có từ 2.900 đến 3.200 linh mục và tu sĩ liên quan đến những tội lạm dụng trẻ vị thành niên trong vòng 70 năm trời. Phần lớn các phạm nhân đã chết. Một cuộc thăm dò rộng lớn trong dân chúng đưa tới ước lượng có khoảng 216.000 nạn nhân. Nếu kể cả những vụ do giáo dân, đặc biệt trong môi trường học đường Công giáo, thì con số có thể lên tới 330.000 người. Ông Sauvé cho biết, trong toàn xã hội Pháp có 5.500.000 người, trong đó 14,5% là phụ nữ và 6,4% là nam giới bị gây hấn tình dục trước 18 tuổi. Gia đình và môi trường bạn hữu vẫn là nơi thông thường nhất xảy ra những vụ xâm phạm tình dục ấy. Nhưng tỷ lệ xâm phạm trong môi trường Công giáo vẫn cao, kể cả trong thời kỳ gần đây, 80% những vụ lạm dục ấy liên hệ đến các trẻ nam. Một thống kê khác của Viện INET và Ipsos cho biết, hồi năm ngoái, có 6.700.000 người tại Pháp cho biết mình là nạn nhân bị loạn luân trong môi trường gia đình. Phúc trình CIASE do Hội đồng Giám mục Pháp ủy nhiệm thực hiện, các thành viên ủy ban làm việc thiện nguyện, nhưng phí tổn thực hiện lên tới 3 triệu euro do giáo hội và các dòng tu đóng góp. Đức Tổng Giám mục Eric de Moulin-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã nhìn nhận mức độ kinh khủng của những vụ lạm dụng tính dục ấy trong giáo hội. Ngài bày tỏ sự tủi hổ và nhân danh giáo hội xin lỗi các nạn nhân. Đức Tổng Giám mục hứa rằng các giám mục Pháp sẽ dành thời giờ để nghiên cứu phúc trình và rút ra những hệ luận, nhất là trong khóa họp toàn thể vào tháng 11 tới đây. Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi long trọng bày tỏ quyết tâm thi hành những đường hướng và quyết định cần thiết để gương mẫu như thế không thể xảy ra nữa. Chúng tôi nồng nhiệt cảm ơn những người đang giúp đỡ chúng tôi. Về phần nữ tu Veronique Macron, dòng Đa Minh, Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ Nam Nữ tại Pháp, chị bày tỏ đau buồn vô biên và tủi hổ trước tội ác chống lại nhân loại như vậy. 45 đề nghị được đưa ra trong phúc trình là một dấu chỉ yêu sách tín nhiệm nơi giáo hội và phải được làm việc với các tổ chức khác để thực thi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha thiết lập quỹ y tế tổng giáo. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố quyết định của Đức Thánh Cha Francisco thành lập quỹ y tế tổng giáo để trợ giúp các bệnh viện công giáo của các dòng tu gặp khó khăn về tài chính và có nguy cơ phải bán đi vì không thể tiếp tục nữa. Trong thủ bút ký ngày 29 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha quyết định thiết lập quỹ y tế tổng giáo như một cơ quan của tòa thánh sẽ được hội đồng kinh tế của tòa thánh kiểm soát. Ngài cũng bổ nhiệm Đức Cha Nunzio Galantino, chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là ASPA, kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch quỹ y tế tổng giáo. Với quyết định thành lập quỹ này, Đức Thánh Cha muốn tránh nguy cơ các nhà thương tổng giáo gặp khó khăn về tài chính phải bán cho những tổ chức giàu có, biến các nhà thương đó thành những dưỡng đường dành riêng cho những người giàu phương tiện tài chính, và như vậy sẽ thu hẹp phạm vi chăm sóc chữa trị dành cho mọi người và vì mọi người. Gần đây, có nhiều nhà thương công giáo tại Italia gặp tình trạng này. Ví dụ, bệnh viện của dòng Gioan Thiên Chúa ở trung tâm Roma có ý định bán đi, nhưng sau đó tòa thánh đã can thiệp và dự án này đã bị ngưng lại để tìm giải pháp khác. Tin Varsava, Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan khuyến khích các tín hữu cầu nguyện bằng kinh mân cội. Nhân dịp tháng 10, Hội đồng giám mục Ba Lan khuyến khích các tín hữu cầu nguyện với kinh mân cội. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Janet Zasiak, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ba Lan nói rằng, chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco, tổ quốc của chúng ta, các giám mục Ba Lan và toàn thể giáo hội tại đất nước này, kể cả các gia đình chúng ta. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt và cho hòa bình trên thế giới. Cha Gesia cũng mời gọi các tín hữu trong tháng 10 này hãy đọc kinh trong các gia đình và cộng đoàn. Cha nói, kinh Mân Côi là một trong những kinh quen thuộc nhất thế giới. Cha nhắc lại rằng, đây cũng là kinh rất được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai quý mến, và năm 2002, Ngài đã thêm vào đó năm mầu nhiệm sự sáng, và đồng thời ấn định năm đó là năm Mân Côi. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhiều lần kêu gọi cầu nguyện với kinh Mân Côi, nhất là trong tháng 10, tháng biệt kính Mẹ Thiên Chúa. Tin Roma. Khai mạc cuộc gặp gỡ các đại diện tôn giáo tại Roma. Sáng mùng 6 tháng 10 vừa qua, cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật văn hóa chính trị do cộng đồng thánh Egidio tổ chức đã khai diễn và tiến hành tại trung tâm hội nghị Nuvola ở khu vực Ua thuộc Roma với sự tham dự của hơn 700 người. Cuộc gặp gỡ có chủ đề là các dân tộc anh em, trái đất tương lai, các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau và tiến hành qua 4 diễn đàn với các đề tài khác nhau, trong đó đại diện giới trẻ cũng lên tiếng. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 35 theo tinh thần cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai triệu tập hồi tháng 10 năm 1986 tại Assisi. Trong số các nhân vật chính trị tham dự cũng có bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng vào ngày thứ Năm mùng 7 tháng 10 năm 2021. Cùng ngày thứ Năm, cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc tại hí trường Colosseo ở trung tâm Roma với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng công giáo Exaudi, chuyến đi hôm 6 tháng 10 vừa qua, ông Marto Imbacchiazao, chủ tịch cộng đồng thánh Egidio, cũng là trưởng ban tổ chức cuộc gặp gỡ, nói rằng, đứng trước những tin tức về sự tái nảy sinh trào lưu tôn giáo cuồng tín gần đây nhất đến từ Afghanistan, câu trả lời chính là tinh thần Assisi, nghĩa là sự đồng hành với nhau giữa các tín đồ các tôn giáo, không những trong sự tôn trọng nhau và trong đối thoại, nhưng cả trong tình bạn. Đó chính là ý nghĩa các cuộc gặp gỡ hàng năm do cộng đồng thánh Egidio tổ chức để xây dựng những quan hệ thân hữu giữa các vị lãnh đạo tôn giáo và chứng tỏ rõ ràng rằng không có chiến tranh nào là thánh, nhưng chỉ có hòa bình là thánh. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa thánh kêu gọi có những luật không kỳ thị người tị nạn. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, nữ luật sư Francesco Di Giovanni kêu gọi cộng đồng quốc tế có những luật không kỳ thị người tị nạn, đồng thời kêu gọi mở những hành lang nhân đạo cho những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất. Bà Di Giovanni bày tỏ lập trường trên đây của Tòa Thánh hôm 5 tháng 10 vừa qua tại khóa họp thứ 72 của Ban chấp hành chương trình Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ở Geneva, Thụy Sĩ. Bà là một nữ luật sư 68 tuổi, thuộc phong trào Focolare, tổ ấm, làm việc từ 28 năm nay tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh về các quan hệ đa phương. Hồi năm ngoái, bà là phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Tòa Thánh về các quan hệ đa phương, cụ thể là với các tổ chức quốc tế. Trong bài tham luận, bà Di Giovanni nhận định rằng, tại nhiều miền trên thế giới, hàng triệu người tị nạn không được hưởng các quyền căn bản, và các nước tiếp nhận người tị nạn không được sự hỗ trợ thích đáng của quốc tế. Có một số nước đề ra chính sách đẩy xa người xin tị nạn. Đây là chính sách không thể ủng hộ được, vì các nước đó tránh lãnh trách nhiệm trực tiếp đối với làn sóng đông đảo những người di dân và tị nạn, bằng cách bắt giam nhiều khi vô thời hạn, thay vì tìm kiếm những chiến lược liên hệ tới tất cả mọi người trong tư cách là những người đối tác bình đẳng. Bà Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh ám chỉ đến chính sách của những nước như Australia, giam những người xin tị nạn tại những hải đảo xa xăm năm này qua năm khác, trái ngược với Hiệp ước Thế giới về người tị nạn. Tòa Thánh cầu mong các nước có những hành động cụ thể như cấp các thị thực nhập cảnh nhân đạo một cách hữu hiệu, chính đáng và quảng đại, và mở những hành lang nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương nhất, bảo đảm sự đoàn tụ gia đình. Đồng thời, bà Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh kêu gọi giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra xung đột và bất an để dân chúng liên hệ có thể ở lại nguyên quán của họ trong hòa bình và an ninh. Sau cùng, về trường hợp Afghanistan, bà Thứ trưởng Di Giovanni nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 5 tháng 9 vừa qua, đó là mọi người Afghanistan, dù họ ở trong nước hay đang di chuyển, hoặc là tại các nước tiếp cư có thể sống trong phẩm giá, an bình và huynh đệ với những người láng giềng của họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn quốc tế của Hiệp hội Đức Tin và Ánh Sáng. Sáng mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 50 người thuộc phái đoàn quốc tế của Hiệp hội Đức Tin và Ánh Sáng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội này. Ngài ca ngợi sứ mạng của Hiệp hội và khích lệ các thành viên trở nên men trong cộng đồng giáo hội. Hiệp hội Đức Tin và Ánh Sáng gồm những người bị khuyết tật tâm trí, gia đình và bạn hữu của họ, đặc biệt là những người trẻ. Hiệp hội được khai sinh trong một cuộc hành hương tại Lộ Đức, bên Pháp, dịp lễ phục sinh cách đây nửa thế kỷ. Hiện nay, Hiệp hội có 1.420 cộng đoàn, chia thành 53 tỉnh ở 86 nước năm châu và thuộc 38 ngôn ngữ khác nhau, gồm cả các tín hữu Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Chính thống. Trụ sở và văn phòng trung ương của Hiệp hội đặt tại Pháp, chỉ có 3 nhân viên được thuê và hầu hết hoạt động của Hiệp hội dựa trên sự tự nguyện. Tại Pháp có 287 cộng đoàn này, trong đó có 37 cộng đoàn đón tiếp các trẻ em. 2/3 các nước có Hiệp hội Đức Tin và Ánh Sáng là những nước có những khó khăn lớn về kinh tế và bất an về chính trị. Mỗi cộng đoàn có từ 15 đến 40 người, trong đó có những người bị khuyết tật tâm trí. Họ họp nhau mỗi tháng một lần để chia sẻ cầu nguyện và các hoạt động thần hữu. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của Hiệp hội Đức Tin và Ánh Sáng mang sứ điệp yêu thương và đón tiếp. Và sứ điệp này chính là trọng tâm của tin mừng, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người, kể cả những người bé nhỏ và mong manh nhất, đều được Thiên Chúa yêu thương và có một chỗ trong giáo hội và trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, sự hiện diện của Đức Tin và Ánh Sáng đã và đang là một lời ngôn sứ, vì thường thường những người mong manh yếu ớt nhất bị gạt bỏ, bị coi là vô ích. Và lời ngôn sứ của anh chị em hôm nay càng quan trọng hơn để bài trừ nền văn hóa gạt bỏ và để nhắc nhớ cho mọi người rằng sự khác biệt là một sự phong phú và không bao giờ được trở thành một lý do để loại trừ và phân biệt đối xử. Ước gì tinh thần hiệp thông và thần hữu vốn thuộc đoàn sủng của anh chị em, làm cho anh chị em luôn trở thành những dụng cụ hòa giải và an bình, nhất là tại những nơi có xung đột và chia rẽ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về nguyên tắc liên đới trong học thuyết xã hội của giáo hội. Tình liên đới của chúng ta không nên chỉ gói gọn trong một cộng đồng nhỏ bé, nhưng phải mở rộng ra với các quốc gia tới tầm mức toàn cầu. Nguyên tắc liên đới này cũng áp dụng đến cả các thế hệ con cháu chúng ta trong tương lai. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về nguyên tắc liên đới từ góc nhìn của người Kitô hữu và trong tương quan với giáo huấn của giáo hội. Vậy câu hỏi được đặt ra là, đối với người tín hữu, đâu là lý do sâu xa nhất để thực hành nguyên tắc liên đới? Thưa, lý do sâu xa nhất để người Kitô hữu thực hành nguyên tắc liên đới, đó là tình liên đới của Đức Giêsu. Trên thực tế, không ai thực hành tình liên đới cao cả hơn Đức Giêsu. Người được gửi đến trần gian như dấu hiệu sống động về tình liên đới của Thiên Chúa với loài người. Tự sức mình, con người không thể liên kết được với Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã sai con mình đến với loài người. Đức Giêsu đã đến và không chỉ công bố tình liên đới của mình với toàn thể nhân loại, mà còn từ bỏ mạng sống mình vì chúng ta nữa. Sự hiến thân đến cùng của người thể hiện mức độ cao nhất của tình yêu và tình liên đới, và đó chính là chuẩn mực nền tảng cho các tín hữu Kitô thực hành tình liên đới với mọi người xung quanh. Vậy thì, nguyên tắc của học thuyết xã hội có phải là nền tảng duy nhất để xây dựng một xã hội tốt đẹp không? Thưa, không. Bởi vì học thuyết xã hội của giáo hội tự bản chất gắn liền với những giá trị phổ quát, mà xét về mặt lý luận, những giá trị đó đã tồn tại trước cả khi học thuyết được hình thành. Như vậy, các nguyên tắc của học thuyết xã hội là những đường lối giúp định hình xã hội, còn tất cả các giá trị phổ quát gắn liền với phẩm giá của con người chính là những giá trị chủ đạo, là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Vì vậy, việc đem các giá trị ấy ra áp dụng và thực hành chính là phương cách chắc chắn và cần thiết để từng cá nhân được hoàn thiện và cả xã hội được trở nên nhân bản hơn. Các giá trị trên phải là điểm tham chiếu không thể thiếu cho chính quyền dân sự, vì họ là những người được ủy thác để tiến hành cải cách các cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa và công nghệ, đồng thời tạo ra những thay đổi cần thiết trong các định chế xã hội. Cũng vậy, mỗi người chúng ta phải tự mình cam kết tuân giữ những giá trị vững chắc này để có một đời sống đúng theo lương tâm chân chính và có thể tham gia vào đời sống xã hội một cách vững vàng. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rất chí lý rằng, một chút thương xót khiến thế giới bớt lạnh lẽo và gia tăng công bình. Vậy, giữa những giá trị phổ quát trong đời sống nhân loại, giá trị nào được coi là quan trọng hơn cả trong học thuyết xã hội của giáo hội? Thưa, có ba giá trị nền tảng được coi là quan trọng nhất, đó là sự thật, tự do và công lý hay công bằng. Thế nhưng, trong xã hội loài người, để mọi người có thể thật sự chung sống tử tế với nhau, chúng ta không thể bỏ qua tình yêu và lòng thương xót. Đó là lý do mà Thánh Thomas Aquino, một linh mục dòng Đa Minh, đã nói, công lý mà thiếu vắng tình thương là ác độc. Thương xót mà không có công lý là nguồn gốc của suy đồi. Tuy nhiên, ngoài những giá trị nền tảng và quan trọng ấy, chúng ta cũng không thể coi thường hay bỏ qua những giá trị nhân bản khác trong xã hội loài người, mà tùy theo nền văn hóa, địa phương hay quốc gia, có những giá trị được đề cao hơn. Chẳng hạn, nền văn hóa Trung Hoa cổ đại, theo văn hóa Nho giáo, đề cao giá trị của ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, chí tín. Những giá trị này cũng tồn tại trong xã hội Việt Nam chúng ta. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, không nên chỉ nói đến chuyện bảo tồn tính toàn vẹn của các hệ sinh thái. Chúng ta còn phải dám nói đến việc gìn giữ tính toàn vẹn của sự sống con người, nói về nhu cầu cần thúc đẩy và hợp nhất tất cả các giá trị hệ trọng. Nói gì thì nói, dù thế giới có đổi thay cách nào, những giá trị nền tảng nhân văn không bao giờ mất được. Có thể chúng bị người ta chà đạp, quên lãng trong một thời gian hay trong một hoàn cảnh lịch sử nào đó, nhưng giá trị trường tồn của chúng không bao giờ mất đi, và rồi chúng sẽ lại được mọi người biết đến và tôn trọng. Mahatma Gandhi nói về điều đó như sau. Khi tôi tuyệt vọng, tôi nhớ lại rằng trong một dòng lịch sử, những đường lối của chân lý và tình yêu đều luôn thắng thế. Vẫn có những tên bạo chúa, những kẻ sát nhân, và trong một thời gian, dường như chúng bất khả chiến bại. Nhưng cuối cùng, chúng luôn thất bại. Luôn luôn là như thế. Các bạn hãy luôn nghĩ về điều đó. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy bày tỏ tình liên đới với người khác. Chúng ta vừa tìm hiểu về nền tảng thúc đẩy các Kitô hữu thực hành nguyên tắc liên đới với cộng đồng nhân loại và xã hội. Đó là tình liên đới của Đức Giêsu. Chúng ta cũng khẳng định rằng các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội không phải là nền tảng duy nhất để xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhưng là những giá trị phổ quát và bền vững gắn liền với phẩm giá của con người. Trong đó, ba giá trị quan trọng và cao quý nhất là sự thật, tự do và công lý, hay cũng gọi là công bằng. Trong bài lần tới, chúng ta cùng mở rộng tìm hiểu về các giá trị quan trọng này. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Con đường chân lý và tự do là một hành trình tình yêu đến từ Thánh Giá, và đó là con đường hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng hơn 5.000 tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Nội Thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 10 vừa qua. Hiện diện trong buổi tiếp kiến ở hàng ghế đầu có khoảng 10 người khuyết tật. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 30 tính từ đầu năm nay, và như thường lệ, sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá, buổi tiếp kiến được mở đầu bằng việc tôn vinh lời Chúa trích từ thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của người, xin mời phụ nữ, xin dưới lề luật, để cứu chuộc những người ở dưới lề luật, để họ được làm nghĩa tử. Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta để được tự do. Vậy anh em hãy kiên vững và đừng để mình bị tái áp đặt sắc nô lệ. Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 10 trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đã viết những lời bất tử về tự do Kitô giáo. Hôm nay chúng ta dừng lại về đề tài này. Tự do là một kho tàng mà chúng ta chỉ thực sự quý trọng khi đánh mất nó. Đối với nhiều người trong chúng ta vốn quen sống tự do, chúng ta thường có cảm tưởng đó là một quyền đã thù đắc hơn là một món quà và như một gia sản cần phải gìn giữ. Bao nhiêu hiểu lầm xoay quanh đề tài tự do và bao nhiêu quan niệm khác biệt đụng nhau qua dòng lịch sử. Trong trường hợp dân Galat, Thánh Tông Đồ không thể chấp nhận các Kitô hữu sau khi đã được biết và đón nhận chân lý của Chúa Kitô, lại để cho mình bị thu hút vì những đề nghị lừa đảo đi từ tự do đến nô lệ, từ sự hiện diện có sức giải thoát của Chúa Giêsu đến ắt nô lệ cho tội lỗi, cho áp vụ luật. Vì thế, Thánh Nhân mời gọi các tín hữu Kitô hãy kiên vững trong tự do họ đã nhận được khi chịu phép rửa, đừng để mình bị đặt lại dưới cái gông nô lệ. Thánh Phaolô có lý mà ghen tị về tự do. Ngài ý thức rằng một số anh em rẻ đã lèn vào cộng đoàn để rình mò tự do mà chúng ta có được trong Chúa Giêsu Kitô với mục đích biến chúng ta thành nô lệ, và không thể dung thứ cho điều đó. Lời rao giảng nào loại trừ tự do trong Chúa Kitô thì không bao giờ có đặc tính tin mừng. Chúng ta không bao giờ có thể cưỡng bắt nhân dân Chúa Giêsu, không thể làm cho ai trở thành nô lệ nhân dân Chúa Giêsu, đấng làm cho chúng ta được tự do. Nhưng giáo huấn của Thánh Phaolô về tự do đặc biệt là tích cực. Thánh Tông Đồ đề nghị giáo huấn của Chúa Giêsu mà chúng ta cũng thấy trong tin mừng theo Thánh Gioan. Nếu các con ở lại trong Thầy, thì các con thực sự là môn đệ của Thầy. Các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ làm cho các con được tự do. Vì vậy, lời nhắc nhở trước tiên là, ở lại trong Chúa Giêsu, nguồn mạch của chân lý làm cho chúng ta được tự do. Do đó, tự do Kitô dựa trên hai cột trụ cơ bản. Thứ nhất là ơn thánh của Chúa Giêsu, thứ hai là chân lý mà Chúa Kitô tỏ lộ cho chúng ta, và đó chính là người. Cột trụ thứ nhất của tự do. Trước tiên là hồng ân của Chúa, tự do mà các tín hữu Galat đã lãnh nhận, và chúng ta cũng như họ, là thành quả của cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Thánh Tông Đồ tập trung toàn thể lời rao giảng của Ngài về Chúa Kitô, đấng đã giải thoát thánh nhân khỏi những ràng buộc với đời sống quá khứ. Chỉ từ Chúa mới nảy sinh những hoa trái của đời sống mới theo Thánh Linh. Thực vậy, tự do chân thực hơn, tự do khỏi sự nô lệ tội lỗi, nảy sinh từ thập giá Chúa Kitô. Chính nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Thiên Chúa đã đặt nguồn mạch sự giải thoát căn bản cho con người. Điều này không ngừng làm chúng ta ngạc nhiên, đó là nơi mà chúng ta bị gột bỏ mọi tự do, nghĩa là sự chết, có thể trở thành nguồn mạch tự do. Nhưng đó là mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu đã loan báo điều đó khi người nói: Vì thế Chúa Cha đã yêu thương Thầy, vì Thầy đã hiến mạng sống của Thầy rồi lấy ai? Không ai tước bỏ sự sống của Thầy. Chính Thầy trao ban, Thầy có quyền trao ban sự sống và có quyền lấy lại. Chúa Giêsu thực hiện tự do hoàn toàn của người khi hiến thân chịu chết. Chúa biết rằng chỉ theo cách thức đó mới có thể đạt được sự sống cho tất cả mọi người. Thánh Phaolô đã đích thân cảm nghiệm trước tiên mầu nhiệm tình thương ấy. Vì thế Ngài nói với các tín hữu Galat bằng một kiểu nói táo bạo: Tôi đã bị đóng đinh cùng với Chúa Kitô. Trong hành vi kết hiệp tột đỉnh với Chúa, Thánh nhân biết mình đã lãnh nhận hồng ân lớn nhất đời, đó là tự do. Thật vậy, trên thập giá, thánh nhân đã đóng đinh thân xác cùng với những đam mê và ước muốn của ngài. Chúng ta hiểu đức tin rất mạnh mẽ đã linh hoạt thánh tông đồ. Sự thân mật của thánh nhân mật thiết với Chúa Giêsu và một đảng, trong khi chúng ta cảm thấy rằng cả chúng ta cũng thiếu điều ấy. Nhưng đằng khác, chứng tá của thánh tông đồ khích lệ chúng ta hãy tiến bước trong đời sống tự do. Kitô hữu là người tự do và được mời gọi đừng trở lại tình trạng nô lệ các giới luật, những điều xa lạ. Cột trụ thứ hai của tự do là chân lý. Cả trong trường hợp này cần nhớ rằng, chân lý đức tin không phải là một lý thuyết trừu tượng, nhưng là thực tại Chúa Kitô hằng sống, trực tiếp chạm đến ý nghĩa hàng ngày và bao gồm toàn bộ đời sống bản thân. Tự do làm cho chúng ta không bị ràng buộc, vì nó biến đổi cuộc sống của một người và hướng nó về điều thiện. Để thực sự tự do, chúng ta không những cần nhận biết bản thân trên bình diện tâm lý, nhưng nhất là làm sáng tỏ sự thật về chính mình ở bình diện sâu xa nhất, và tại đó trong tâm hồn cởi mở đối với ơn thánh của Chúa Kitô. Chân lý làm cho chúng ta thao thức, khiến chúng ta liên tục đặt những câu hỏi, để chúng ta có thể ngày càng đi tới tận sâu thẳm của chúng ta. Qua cách thức đó, chúng ta khám phá thấy rằng, con đường chân lý và tự do là một hành trình cơ cực kéo dài trọn đời. Một hành trình, trong đó tình yêu đến từ Thánh Giá, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta. Tình yêu tỏ lộ cho chúng ta chân lý và ban cho chúng ta tự do, và đó là con đường hạnh phúc. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài. Bằng tiếng Pháp, trước khi chào thăm các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường về biến cố đau thương tại Pháp, và ngài nói: Anh chị em thân mến, hôm mùng 5 tháng 10, Hội đồng Giám mục Pháp và Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp đã nhận được phúc trình của Ủy ban độc lập về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội. Ủy ban này được ủy nhiệm thẩm định sự rộng lớn của hiện tượng gây hấn và bạo hành tình dục đối với những kẻ vị thành niên từ năm 1950 trở đi. Rất tiếc là, từ phúc trình đó có những con số rất lớn. Tôi muốn bày tỏ với các nạn nhân sự đau buồn của tôi vì những chấn thương mà họ đã phải chịu, và cả sự xấu hổ của tôi vì sự bất lực rất lâu của giáo hội không đặt các nạn nhân nơi trung tâm các quan tâm của mình, và tôi cam kết cầu nguyện cho họ. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, vinh danh cho Thiên Chúa, tuổi hổ cho chúng con. Tôi khuyến khích các giám mục và anh chị em yêu quý, những người đến đây để chia sẻ lúc này. Tôi khuyến khích các giám mục và các bề trên dòng tu hãy tiếp tục cố gắng để những thảm trạng như thế không tái diễn nữa. Tôi bày tỏ sự gần gũi với các linh mục Pháp và sự nâng đỡ hiền phụ trước những thử thách này, tuy cam go nhưng hữu ích, và tôi mời gọi các tín hữu Công giáo Pháp hãy lãnh nhận trách nhiệm bảo đảm cho giáo hội trở thành một căn nhà an toàn cho tất cả mọi người. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt từ giáo phận Utoa đến Pháp và các khách lữ hành thuộc tạp chí Le Vi. Ngài nhắc nhở rằng thứ bảy tới đây sẽ khai diễn tiến trình công nghị đồng hành, và ngài nói: Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện để những suy tư và trao đổi trong đại hội này có thể giúp chúng ta tái khám phá niềm vui được là dân Chúa, đồng hành trong sự lắng nghe mọi người. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ngài phó thác cho kinh nguyện của các tín hữu cuộc viếng thăm của các giám mục Ba Lan tại Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ, từ thứ hai ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua. Ước gì cuộc hành hương của các vị chủ tranh tại mộ thánh Phêrô tông đồ có thể mang lại hoa trái tim mừng dồi dào trong việc phục vụ của các vị để mưu ích cho giáo hội tại quê hương bà làm. Và khi đọc tin mừng côi, anh chị em hãy phó thác cho Đức Mẹ Nữ Vương hiện tại và tương lai của anh chị em. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm một số nhóm hành hương, trong đó có Trung đoàn Không quân 2 của quân đội từ thành La Mesia Terme, miền nam Italia, các đại diện của các công nhân hãng giao thông công cộng Atac ở Roma, hãng Hòa Xa Italia, hãng hàng không Alitalia. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người cao niên, người trẻ, các bệnh nhân và đông đảo các đôi tân hôn. Ngày 7 tháng 10, giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mần Côi. Tôi mời gọi anh chị em hãy đề cao giá trị của kinh nguyện rất quý giá này đối với truyền thống của dân Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, credimus nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducatis tentationem, sed libera nos a malo.
Dominum Fabiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một buổi tối nọ, Thượng Đế giao cho người thanh niên một nhiệm vụ, đó là dẫn ốc sên đi dạo. Anh ta không thể đi nhanh vì ốc sên đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mỗi lần di chuyển đều hết sức chậm chạp. Thế là anh ta ra sức quở trách nó. Nó lặng lặng nhìn anh ta bằng đôi mắt có lỗi. Anh ta kéo nó, lôi cổ nó. Nó rơi mồ hôi, thở hổn hển. Thật là lạ, vì sao Thượng Đế lại sai anh ta dẫn ốc sên đi dạo cơ chứ? Thôi được, anh ta quyết định buông tay ra, mặc cho ốc sên từ từ bò lên phía trước. Anh ta bực bội đứng im. Bỗng nhiên, anh ngửi thấy mùi hương hoa, nghe tiếng chim ríu rít, nhìn những ngôi sao lấp lánh đầy trời. Mọi thứ đều tuyệt làm sao. Trước đây, anh chưa từng trải qua cảm giác này. Giờ thì anh ta đã hiểu vì sao Thượng Đế lại bảo anh ta dẫn ốc sên đi dạo. Quý vị và các bạn thân mến, đại dịch COVID với lệnh giãn cách nghiêm ngặt khiến nhịp sống của xã hội con người chậm lại, chậm đến mức các hoạt động dường như bị đóng băng. Thượng Đế dường như đang bảo con người dắt ốc sên đi dạo. Vấn đề là mỗi người trong chúng ta sẽ trải qua cảm giác này như thế nào? Sự thay đổi nhịp sống do đại dịch gây ra giúp chúng ta nhận ra rằng điều quan trọng trong cuộc đời này không phải chỉ là những mục tiêu, những kế hoạch phải thực hiện, nhưng còn là quá trình tốt đẹp của năm tháng. Dẫn ốc sên đi dạo là để thả lỏng bước chân vội vã, để cảm nhận sự tươi đẹp của cuộc đời, để tĩnh lặng thưởng thức sự ấm áp của tâm hồn. Sức sống nằm ở chỗ từ từ thưởng thức cuộc sống bằng tâm hồn của mình. Cũng vậy, sống chậm trong thời gian giãn cách cũng giúp chúng ta nhận ra rằng việc được đi bộ trên đường phố có không khí xanh màu lá, không khói bụi xe cộ, không bị giật bắn mình bởi tiếng còi xe quát lên như đe dọa, như thúc giục, cũng là một hạnh phúc. Giãn cách xã hội giúp chúng ta hiểu rằng giao tiếp xã hội là điều rất cần thiết, nhưng tĩnh lặng là cách duy nhất giúp chúng ta đối diện với chính mình và sống cho mình một cách trọn vẹn từ tâm hồn đến thể chất. Những khó khăn thiếu thốn trong thời gian dịch bệnh cũng cho chúng ta phân biệt được điều gì mình thích và điều gì là mình cần trong nhu cầu sống. Để có thể sống sót qua cơn dịch bệnh, rõ ràng con người chỉ còn có oxy để thở, có thực phẩm để ăn và có thuốc để bảo vệ sức khỏe. Vậy nên, dịch bệnh xảy ra cũng là cách Thượng Đế bảo chúng ta dẫn ốc sên đi dạo, và Ngài đã cho chúng ta cơ hội để đổi mới cá nhân, đổi mới xã hội và đổi mới thế giới. Dẫu biết con yêu quý của mình là con Thiên Chúa, nhưng mẹ Maria vẫn hoàn toàn vâng phục lề luật. Mẹ Maria vẫn đến đền thờ để thanh tẩy như bao bà mẹ khác trên thế gian và dâng con đầu lòng theo luật Môsê. Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Thiên Chúa. Cuộc đời của mẹ luôn cưu mang Chúa trong lòng và thực thi thánh ý Chúa từng giây phút, và đó là bí quyết giúp mẹ sống bình an, cho dù mẹ cũng phải trải qua biết bao đau khổ và thử thách. Lạy mẹ Maria, xin dạy con biết vâng lời chịu lụy mọi thánh ý của Chúa trong kế hoạch yêu thương của Ngài, để chúng con mang ơn cứu độ đến cho nhân loại hôm nay. Xin dạy chúng con biết khiêm nhường và lòng tín thác cậy trông, để chúng con có sức mạnh và ơn siêu nhiên luôn vững bước trên đường đời. Amen.
Một chuỗi mân côi vòng hết địa cầu, nơi nào lòng luôn bên nhau. Niềm vui ấm êm tình mẹ yêu dấu, trong Chúa Giêsu con mẹ, anh em mãi còn yêu nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.